This is KBDT Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng diễn đàn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website có người Việt và đài xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bản tin đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị để nói về cái vụ Việt Á. Thưa quý vị, thì toàn bộ quan chức đều nhận hối lộ bằng đô la của Mỹ. Thưa quý vị, một tình tiết bên lề trong phiên tòa xử cái vụ Việt Á khiến cho công luận chú ý, nó là toàn bộ quan chức từ bộ trưởng, thứ trưởng cho đến bí thư tỉnh, chủ tịch thành phố đều nhận hối lộ của doanh nghiệp này bằng đô la Mỹ chứ không phải là bằng tiền đồng hồ ngàn. Thưa quý vị, theo như tờ báo VN Express trong hôm 5 tháng 1 vừa qua tại phiên tòa, khi mà được hỏi về cái nguồn tiền đô la Mỹ dùng trong các lần lót tay cho các quan chức từ trung ương đến địa phương, thì bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc của công ty Việt Á, khai rằng là mình thường rút tiền mặt tại ngân hàng đổi sang ngoại tệ. Chẳng hạn như là trong cái lần mà hối lộ ông Phạm Công Tạc, nhớ là ông cựu thứ trưởng của cái bộ khoa học và công nghệ của Cộng sản Việt Nam, thì hối lộ 50.000 Mỹ Kim, thì bị cáo Việt khai là khi đó thì mình đang ở thành phố Đà Nẵng, ra ATM rút 5 tỷ mốt tiền hồ, rồi đem số tiền này đi đổi được 200.000 đô la Mỹ và đưa cho cái người phó là ông Vũ Đình Hiệp cất giữ để khi nào cần ngoại giao thì dùng dần dần trong số 200.000 Mỹ Kim này. Bị cáo Hiệp sau đó thì xác nhận điều bị cáo Việt khai, khẳng định các lần đi ngoại giao quan chức đều sử dụng là đô la Mỹ, tức là Mỹ Kim, thưa quý vị ha. Tuy vậy, bị cáo Phạm Công Tạc phủ nhận cái con số 50.000 Mỹ Kim và khai nhận rằng là mình chỉ nhận có 100 triệu đồng hồ, tức là tương đương có 4.103 Mỹ Kim mà thôi, thưa quý vị. Trong số 38 bị cáo của cái vụ Việt Á thì bị cáo Nguyễn Thanh Long, bị cáo Nguyễn Thanh Long này giữ chức là cựu Bộ trưởng Y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị cáo buộc là nhận nhiều tiền nhất từ Việt Á với 2.2 triệu Mỹ Kim để mà can thiệp chỉ đạo giúp cho công ty Việt Á được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cấp số lưu hành bộ kit test xét nghiệm COVID-19 lúc bấy giờ, cái lúc mà cao trào của COVID-19, với cái giá cao gấp 3 lần rưỡi cái giá thực tế. Và cũng tại phiên tòa Việt Á này thì theo như tờ báo Z News hôm 5 tháng Giêng cho biết, thì một cái chi tiết gây bàn tán đó là bị cáo Chu Ngọc Anh là ông cựu chủ tịch của thành phố Hà Nội, ông cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, khai rằng mình đã làm thất lạc cái khoản tiền 200.000 Mỹ Kim mà bị cáo Phan Quốc Việt hối lộ. Chú cha ơi, 200.000 Mỹ Kim mà bị thất lạc, thưa quý vị, không biết sao thất lạc nữa đây nữa. Chuyện khó tin mà chỉ có Cộng sản họ tin với nhau thôi. Thì quý vị chấp nhận cái sự ngây thơ, giả tạo không, thưa quý vị. Túi quà mà của Phan Quốc Việt đưa ban đầu bị cáo không có biết bên trong có tiền, nhận xong bị cáo để trên sàn nhà ở trong phòng làm việc vậy thôi. Mãi sau này mở ra xem thì mới thấy là có tiền, và bị cáo suy nghĩ cái việc nhận này dù thế nào cũng là sai lầm rồi. Bị cáo Ngọc Anh đã được dẫn lời cho biết là như vậy. Chú cha ơi, nhận quà của người ta xong xuôi để đại trên sàn nhà, tức là không có tôn trọng cái người mà đưa quà cho mình, phải không, thưa quý vị? Cách hành xử ngoại giao bạn bè hay hoặc là như thế nào nữa của ông này tệ lắm, phải không, thưa quý vị? Tệ sao tệ chứ, có tiền được rồi, ngây thơ được rồi. Cựu chủ tịch Hà Nội nói thêm rằng là bị cáo đã bỏ cái số tiền nêu trên vào một cái chiếc vali rồi nhờ người trở về nhà riêng, và sau đó Do bận đi công tác lâu ngày cho nên không có nhớ rõ cái ba ly để đâu nữa. Hú hồn mày, trời ơi, không biết giờ đâu nữa. Nói mà... ơi, nói như là nói đùa, nói chơi, nói đi cho con nói đi cho không xong việc, nói thật sự là ngây thơ. Bị cáo Chu Ngọc Anh nó đưa ra một lý do này để giải thích cho cái chuyện mình đã nộp tiền, gọi là tiền khắc phục hậu quả bằng cái khoản tiền đồng nha, tương đương là 200.000 Mỹ Kim Hồng được cho cái bản án nhẹ khi mà tòa công bố phán quyết rồi quý vị. Nói chung là thì cũng chưa xử xong đâu theo nhiều tính nghĩ vậy. Cũng đầu dây mối rợ sẽ còn nhiều nữa, chúng ta hãy chờ xem trong cái thời gian sắp tới. Cũng bản tin Việt Á thì cựu bí thư Hải Chương đã ngã ngựa bởi vì nhận hơn 170.000 Mỹ Kim nha thưa quý vị. Tại phiên tòa xử cái vụ Việt Á đang diễn ra ở Hà Nội thì bị cáo có cái tên là Phạm Xuân Thăng đã dính vòng lao lý, thì kể như là bị cáo ở trên thưa quý vị. Phạm Xuân Thăng này là giữ chức là cựu bí thư của tỉnh Hải Dương ngoài Bắc, thừa nhận cái chuyện mà mình được ông Phan Quốc Việt, ông tổng giám đốc của công ty Việt Á, lót tài tổng cộng là 174.602 Mỹ Kim. Theo tường thuật của tờ báo Z News vào hôm 4 tháng Giêng thì cái khoản tiền nêu trên đã được bị cáo Thăng nhận nhiều lần, cái lần đầu là 100.000 Mỹ Kim vào dịp sau Tết. Chà, sau Tết có tiền. Tết Tân Sửu 2021 thưa quý vị. Và sau đó là thêm 3 lần, tổng cộng là 600 triệu đồng hồ, tương đương 24.602 Mỹ Kim và 50.000 tiền Mỹ Kim. Vào lần cuối cùng ông nhận tiền là vào khoảng tháng 11 thưa quý vị. Cái số tiền cái số tiền lần là của khác khoảng tháng 10 tháng 11 đó thưa quý vị, của năm 2021 thưa quý vị, đó tức là sau cái cơn đại dịch chút xíu đó đó. Khi mà được hội đồng xét xử hỏi là dùng cái số tiền nhận hối lộ vào cái việc gì thì bị cáo Thăng cho biết là mình chi tiêu cá nhân thôi, nhưng mà ông không có nói cụ thể là chi tiêu cá nhân là chi tiêu gì nghe thưa quý vị đó ha. Ôi không chừng là ông đi ăn uống rồi nọ, chi tiêu cá nhân rồi hả thưa quý vị ha. Vâng thưa quý vị, bị cáo Thăng đã đổ tội cho bị cáo Nguyễn Thanh Long cựu bộ trưởng Bộ Y tế, khi nói rằng là từ lời giới thiệu của ông cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long là người mà có chuyên môn, cho nên bị cáo rất là tin tưởng để cho Việt Á tham gia trong cái vấn đề chống dịch tại Hải Dương. Wow, sơ sài quá thưa quý vị. Không biết là sợ sài hoặc là cũng đã tính trước rồi phải không thưa quý vị. Sau khi lót tay khoản tiền nêu trên cho ông Thăng qua môi giới của CDC Hải Dương thì ông Phan Quốc Việt nghiễm nhiên được xếp ngồi cạnh ông này trong các cuộc họp bàn về chống dịch COVID-19 tại văn phòng của tỉnh ủy Hải Dương. Họp bàn về các vấn đề chống dịch hay họp bàn về các vấn đề chia nhiều cho nó đủ vào túi của mình phải không thưa quý vị. Cáo trạng của vụ án quy kết tỉnh Hải Dương dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Xuân Thăng này là một trong những địa phương có sai phạm nghiêm trọng liên quan đến cái vụ Việt Á và COVID-19. Trong cái vụ này, bị cáo Thăng, tức là con cần Thăng này, bị quy trách nhiệm chỉ đạo ban hành nhiều cái văn bản có nội dung giao CDC ký hợp đồng với Việt Á. Và theo như tờ báo Việt Nam Net vào hồi trung tuần tháng 8 năm ngoái thì thưa quý vị, sau khi mà bị bắt thì ông Phạm Xuân Thăng đã nhanh nhẩu nộp 100.000 Mỹ Kim, gọi là cái tiền khắc phục hậu quả hồng được cái mức án nhẹ khi mà ra tòa. Con kịch cần này nộp có 100.000 Mỹ Kim nha thưa quý vị. Một cái bản tin trên tờ báo VN Express vào hôm tháng 2 của năm 2021 đã dẫn phát ngôn của ông Phạm Xuân Thăng, khi đó ông còn tại vì cái ghế bí thư Hải Dương chưa có bị bắt, thì bí thư cần cần Phạm Xuân Thăng này nói là các giải pháp chống dịch của chúng tôi được thực hiện quyết liệt ngay từ đầu theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế ngàn. Thưa quý vị, cái thời điểm đó thì ông này cũng nói thêm rằng ông chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương là phải xét nghiệm cho toàn bộ người làm việc trong các nhà máy, phân xưởng, nếu mà âm tính thì mới cho đi làm nha. Đó, dương tính là bị bắt hết, hay hoặc là không cho đi làm, nhốt lại. Đó, nhiều quý vị biết trong khoảng đại dịch COVID-19 hoành hành ở Việt Nam như thế nào, tới nỗi mà đến bây giờ thì tất cả những đau thương cũng vẫn còn đó, mặc dù cuộc sống cũng đã trở lại bình thường. Thật sự ra bình thường nhưng không bình thường, quý vị thấy là kinh tế nó có khá hơn hay không, hay hoặc là kinh tế là càng ngày đi thụt lùi, và người dân nó như thế nào đối với cái xã hội đó. Đó, Chỉ thị đó sau này đã được hiểu đó là bao tiêu cái bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á trên diện rộng tại tỉnh Hải Dương, cho nên đã dẫn đến cái vấn đề mà không thể nào mà giấu ông này được, cho nên cựu bí thư Hải Dương phải ngã ngừa bởi vì nhận hơn 170.000 Mỹ Kim của Việt Á. Cái này tiền nổi trên mặt giấy tờ thôi, còn ngoài ra ông nhận nhiều bao nhiêu thì chúng ta không biết được. Thưa quý vị, ở trên nhận rồi dưới làm sao là không lo lót nữa, phải không thưa quý vị, khi mà tiêu thụ cái số bộ cái kích xét nghiệm ngay tại cái tỉnh Hải Dương đó. Chúng ta chờ đợi sắp tới sẽ có những cái con kền kền nào nữa ăn trên cái xác người, xác của người dân Việt Nam đó. Vậy mà người dân Việt Nam cũng chẳng có mang gì đến nữa, thôi kệ đi, thôi kệ đi. Cũng vì thôi kệ đó mà xảy ra cái nông nổi như vậy, phải không thưa quý vị? Liên quan đến tòa án thì thưa quý vị, vợ của ông Lưu Bình Nhưỡng nộp 300.000 Mỹ Kim để giúp cho chồng mình nhẹ tội, cha tiền cũng cân được cái tội nha thưa quý vị. Số tiền 300.000 Mỹ Kim mà vợ của ông Lưu Bình Nhưỡng là ông cựu phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam đem nộp để mà gọi là nộp để mà khắc phục cái hậu quả do chồng của mình gây nên, nhằm giúp cho ông này nhẹ tội khi mà ra hầu tòa. Lúc này có cái trường hợp vậy thì quý vị muốn nhẹ tội hả, đưa tiền khắc phục đây. Mà ông này á nha, chỉ mới là ông cựu phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam mà cũng có khoảng 300.000 Mỹ Kim rồi ha thưa quý vị. Theo như tờ báo Dân Trí hôm 5 tháng Giêng thì việc mà vợ của ông Bình Nhưỡng này ông nộp tiền được ghi nhận là làm theo hướng dẫn của cơ quan điều tra, tức là Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thưa quý vị. Và theo cái việc mà gia đình đem nộp cái số tiền quá lớn so với cái lương của một đại biểu quốc hội để mà gọi là khắc phục hậu quả đã được hiểu là ông Bình Nhưỡng đã nhận tội trong lúc mà đang bị tạm giam đó. Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, bị bắt sau khi mà đáp xuống phi trường Nội Bài hôm 14 tháng 11 năm ngoái và liên tiếp bị cáo buộc thêm tội sau khi mà bị bắt. Điều này khiến cho ông có khả năng là phải hầu tòa nhiều lần và án sẽ chồng án lên. Đó, mỗi con án mà ông phải bỏ ra tiền túi là cái số tiền là 300.000 Mỹ Kim rồi. Thì cái vị đầu tiên thì ông Nhưỡng bị bắt cáo buộc là cưỡng đoạt tài sản liên quan đến một nhân vật bị mô tả là trùm giang hồ có tên là Phạm Minh Cường, tự là Cường Quắc, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, ngoài Bắc. Tiếp đó thì ông Nhưỡng lại bị khởi tố cái tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi. Các báo Việt Nam đồng loạt dẫn cáo buộc của Bộ Công an rằng là ông Nhưỡng lợi dụng uy tín công tác tại Quốc hội để mà trục lợi hàng trăm ngàn Mỹ Kim, nhưng mà không cho biết cụ thể cái số tiền cũng như là danh tánh của nạn nhân là ai. Chưa hết thì hồi tháng 12 năm ngoái, khi mà công bố khai trừ đảng đối với ông Bình Nhưỡng này, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phê phán ông này gọi là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ngoài ra thì cơ quan nêu trên còn quy kết ông Lưu Bình Nhưỡng cái tội gọi là vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, làm ảnh hưởng xấu uy tín của tổ chức đảng cũng như là cơ quan nhà nước. Tuy vậy, hiện thì Bộ Công an chưa khởi tố ông Bình Nhưỡng với cái tội danh này. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật kinh tế, từng được nhiều báo Việt Nam ca tụng là đại biểu của dân đó. Và khi còn làm đại biểu Quốc hội hồi năm 2020 thì ông Lưu Bình Nhưỡng có phát ngôn được cho là chỉ trích Bộ Công an. Ông nói rằng là cứ lễ Tết thì Công an đi thu tiền, khiến dư luận hết sức là bất bình. Rồi thưa quý vị, đó là cái vụ mà ông Lưu Bình Nhưỡng, vợ của ông nộp số tiền 300.000 Mỹ Kim để giúp cho chồng mình nhẹ tội trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Như quý vị thấy cái bản tin đầu tiên mà tin nói về cái kit test Việt Á, rồi cái ông có chức vụ Hải Dương cũng bị bắt cũng là Việt Á, rồi bây giờ tới ông Lưu Bình Nhưỡng cũng là ra tòa, cũng là nộp trước 300.000 để giúp cho ông được nhẹ tội. Và cũng có một cái tin này thì chắc có lẽ là quý vị cũng biết cái nhân vật này. Khi mà thường thì người dân miền Nam thì ưa nói kiểu mà nói hài hước chút xíu là mất Trinh rồi này nọ thưa quý vị. Thì cái vấn đề mà của cái cô Ngọc Trinh đó, thì có bản tin mới là sắp hầu tòa cái vụ diễn xiếc trên mô tô thì Ngọc Trinh đã xin khoan hồng. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, công an ở cái Hồ Chí Minh loan báo là vừa hoàn tất cái bản kết luận điều tra cũng như là cái lệnh truy tố cô Trần Thị Ngọc Trinh. Trần Thị Ngọc Trinh năm 34 tuổi, tức là người mẫu Ngọc Trinh đó, với cái cáo buộc là gây rối trật tự công cộng. Cô Ngọc Trinh được công luận biết đến là cái người mẫu nội y và những cái phát ngôn, tức người mẫu bikini, thưa quý vị, là những cái phát ngôn gây tranh cãi như là yêu mà không có tiền thì cặp đất mà ăn à. Cô cũng từng khiến cho công luận bàn tán khi có quan hệ yêu đương chóng vánh với đại gia Việt Kiều Hoa Kỳ, đó là ông Hoàng Kiều đó nha thưa quý vị. Thì thưa quý vị, trên cái tờ báo Dân Trí vào hôm 6 tháng Giêng cùng bị truy tố với cô Ngọc Trinh trong cái vụ án nêu trên là ông Trần Xuân Đông ở quận 4. Nhưng mà ông này, ông được tại ngoại hậu tra. Đó. Bản tin cho biết là sau cái thời gian bị bắt tạm giam, cô Ngọc Trinh đã nhận thức được cái hành vi vi phạm pháp luật và bày tỏ mong muốn nhận được cái sự khoan hồng của pháp luật. Hồ sơ của công an cho hay hôm 8 tháng 10 năm ngoái, mạng xã hội đã lan truyền cái đoạn video clip ghi lại cái cảnh mà cô Ngọc Trinh diễn xiếc khi mà lái mô tô tại cái khu vực hầm Thủ Thiêm. Cô được nhìn thấy trình diễn một loạt những cái động tác nguy hiểm như là quỳ bò, ngồi hai chân một bên, dang cả hai tay khi mà chạy xe với cái tốc độ cao. Đó, không biết là không biết có thiệt sự là như vậy hay không, mình không rõ ha, thưa quý vị, nếu có video thì mới biết rõ hơn, nhưng mà cái này họ chỉ nói là như vậy thôi trong cái hồ sơ của công an. Thì vậy là có, thưa quý vị, video clip này được hiểu là nhằm để quảng cáo cho một thương hiệu xe mô tô. Và sau khi mà cái đoạn clip mà gây tranh cãi này thì cái công an của thành phố Thủ Đức đã triệu tập cũng như là xử phạt hành chính đối với lại cái cô Ngọc Trinh này về cái hành vi chưa có bằng lái xe A2 nhưng mà vẫn lái mô tô phân khối lớn với các động tác thiệt là nguy hiểm. Tuy vậy, việc mà công an ở Hồ Chí Minh sau đó bắt giam cô Ngọc Trinh hôm 19 tháng 10 cùng năm đã khiến công luận dấy lên cái chỉ trích về cái chuyện áp đặt tội danh gây rối trật tự công cộng trong lúc mà hành vi của nữ người mẫu này là đã đăng tải video clip trên mạng xã hội. Đề cập với cái tội danh nêu trên thì luật sư Đặng Đình Minh bình luận trên trang cá nhân là cái việc mà nới rộng bành trướng khái niệm nơi công cộng bao gồm cả cái không gian mạng đã thể hiện cái tham vọng lẫn cái ý đồ không hề đơn giản của cơ quan an ninh. Họ sẽ vươn đôi tay dài để mà trừng phạt dài hơn, sâu rộng hơn để mà đảm bảo trấn áp mọi tiếng nói, nhất là những cái tiếng nói đang thu hút cái sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Theo đó thì cô Ngọc Trinh, một nhân vật đầy ý, đầy lý tưởng cho cái vai trò nạn nhân đầu tiên để mở màn cho cái sự bành trướng của cơ quan an ninh này, thưa quý vị. Hiện thì cũng chưa rõ cái thời điểm cô Ngọc Trinh sẽ phải hầu tòa cùng với đồng phạm Trần Xuân Đông. Tuy vậy, theo thủ tục tố tụng ở Việt Nam, từ lúc có lệnh truy tố bị can đến khi mở phiên tòa thường là khoảng một tháng đó, thưa quý vị. Rồi, lấn xuống chút xíu, tức là showbiz, tức là những cái người nổi tiếng, Ngọc Trinh, quý vị nghe, ta bây giờ xuống dần chút xíu, thưa quý vị, thiếu nợ thì cô gái ở Nghệ An đi cướp tiệm vàng, Nghi can Tiêu Thị Giang, 27 tuổi, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, ngoài Bắc, vừa bị bắt với cáo buộc trạng là, cáo buộc là tráo vàng giả, lấy vàng thật và cướp giật hai tiệm vàng ở ngay tại địa phương, ở huyện Đô Lương này, thưa quý vị. Trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng Giêng đã dẫn kết quả điều tra của công an huyện Đô Lương cho hay là vào chiều 4 tháng Giêng là xảy ra, rồi 6 tháng Giêng là cho đứng hình luôn hả, thưa quý vị. Rồi, do đang thiếu nợ thì nghi can Giang ra chợ mua nhẫn mỹ ký tức là vàng giả đó, rồi đến một tiệm vàng tại thị trấn Đô Lương. Tại đây thì nhân cái lúc mà nhân viên tiệm vàng mất cảnh giác thì nghi can Giang đã nhanh tay tráo hai chiếc nhẫn vàng bằng cái nhẫn giả rồi bỏ đi. Hay ha, đơn giản ha, quý vị. Hay ha, cái này hay ha, không biết dân ngoài Bắc tìm vàng, mua vàng, bán vàng sao mà để cho người ta tráo hai chiếc nhẫn vàng bằng nhẫn giả rồi bỏ đi. Sau đó, nữ nghi can mới đem bán hai chiếc nhẫn vàng được 12 triệu đồng hồ, tương đương 492 Mỹ Kim tại một cái tiệm vàng khác cũng ở Đô Lương luôn. Tuy nhiên, do nhận thấy số tiền nêu trên chưa đủ để trả nợ thì nghi can Giang lại tiếp tục yêu cầu nhân viên tiệm vàng cho xem 5 cái chiếc nhẫn vàng khác. Trong lúc nhân viên lơ đễnh thì nghi can Giang này là cướp số vàng này rồi sau đó bỏ chạy. Vài giờ sau thì nghi can mới đem bán 3 trong số 5 cái chiếc nhẫn được 30 triệu đồng hồ, tương đương 1.230 Mỹ Kim. Và trong lúc mà nghi can Tiêu Thị Giang dùng cái khoản tiền này để trả nợ cũng như là chi xài cá nhân, hai vụ tiệm vàng này cũng đã báo công an dẫn đến cái vụ bắt khẩn cấp nữ nghi can này, đã nữ cướp tiệm vàng, nữ vào tiệm vàng làm việc ha, thưa quý vị. Tuy các vụ cướp tiệm vàng xảy ra thường xuyên tại Việt Nam, nhưng đây là một cái lần hiếm hoi có một nữ nghi can làm việc này mà không có đồng phạm là nam giới đi kèm. Hồi tháng 4 năm ngoái, báo Tuổi Trẻ cho hay bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa và chồng Đỗ Duy Khánh bị tòa án ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang kết án lần lượt 7 và 8 năm tù vì rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Ừ, trời ơi, rủ gì rủ, ra vợ chồng ta đi, rủ gì rủ, ra hai người đi cướp tiệm vàng, đi rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Vợ rủ chồng, chồng rủ vợ, rủ vợ. Dùng từ ngộ ha, được quý vị ha. Theo cáo trạng của vụ án, do không có tiền tiêu xài và trả nợ, bị cáo Đỗ Duy Khanh, 22 tuổi ở tỉnh Long An, đặt mua một cái bình xịt hơi cay rồi rủ vợ mình đi cướp tiệm vàng. Trời ơi, cũng rủ vợ nữa. Vào trưa ngày 4 tháng Giêng năm ngoái, bị cáo Khánh chở vợ đến tiệm vàng Kim Chi ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang, giả bộ hỏi mua vàng trang sức. Chủ tiệm đưa cho hai bị cáo xem cái dây chuyền 3 chỉ vàng 24, một mặt dây chuyền vàng 1 chỉ 24K và một cái chiếc lắc vòng đeo tay 2 chỉ vàng 24K với tổng số tiền trị giá 33 triệu đồng hồ, tương đương 1.353 Mỹ Kim. Và trong lúc mà bị cáo Thoa giả bộ kêu nhân viên tính tiền thì bị cáo Khánh bất ngờ xịt hơi cay vào mặt người này để bị cáo Thoa cướp cái số vàng. Sau đó thì cả hai đã bỏ chạy để lại xe gắn máy. Chỉ vài giờ sau thì hai vợ chồng bị cáo Thoa bị bắt khi mà đang trốn tại một cái vườn xoài ở huyện Chợ Mới. Công an tịch thu tang vật là cái số vàng mà hai bị cáo vừa cướp được đó, thưa quý vị. Rồi, liên quan đến cái vụ, đây là bản tin sau cùng thưa quý vị, liên quan đến cái vụ ông Thích Trúc Thái Minh này, không biết mình kêu là thầy hay là đại đức hay là đại tá hay là đại úy gì nữa đây. Thứ trưởng Nội vụ Cộng sản Việt Nam dò tiếp tục là sẽ xử lý cái vụ Thích Trúc Thái Minh. Một ngày sau khi bị kỷ luật sám hối vì cái vụ chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Đức Phật. Wow, xá lợi tóc Đức Phật nha thưa quý vị. Nhà sư Thích Trúc Thái Minh đây nè, ông Thích Trúc Thái Minh đi, tính không gọi ông này là ông nhà sư thưa quý vị. Nhà sư thật kỳ quá. Ông Thích Trúc Thái Minh này, ông Thái Minh này trụ trì cái chùa Ba Vàng Trigo này bị ông Vũ Chiến Thắng, thứ trưởng Nội vụ đe dọa là sự nghiêm vi phạm. Quy trình kỷ luật Thái Minh này được nhìn thấy tương tự như là xử lý đảng viên có sai phạm sau khi ông này bị Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo của Cộng sản Việt Nam buộc là phải sám hối. Đó, phía chính quyền dự trù là sẽ công bố thêm biện pháp kỷ luật hành chánh khác trong những thời gian sắp tới. Theo báo Zin hôm 5 tháng Giêng, ông Vũ Chiến Thắng đề nghị xử lý ông Thái Minh trên cái quan điểm vi phạm đến đâu xử lý đến đó, cũng như là bảo đảm cái tính thượng tôn pháp luật, ổn định tình hình xã hội, duy trì môi trường sinh hoạt và hoạt động tôn giáo lành mạnh. Ông Thắng ông nhấn mạnh không để sự việc triển lãm cái gọi là xá lợi tóc Đức Phật làm ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của đảng, không để cho các thông tin xấu độc gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài cái biện pháp xử lý ông Thái Minh này thì ông Thắng còn đòi xác minh cái nguồn gốc vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật có phải là thật hay không. Và cũng tại cái cuộc họp về cái sự việc nêu trên, ông Vũ Hoài Bắc, ông trưởng ban tôn giáo chính phủ đã bắt lỗi rằng cái việc mà chùa Trigon Ba Vàng này mời đoàn chư tăng Miến Điện sang Việt Nam tổ chức cái gọi là xá lợi tóc Đức Phật cùng với việc ông Thái Minh xuất cảnh nhiều lần hồi năm ngoái là vi phạm các quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố ngoại quốc Việt Nam, tại Việt Nam tham gia hoạt động tôn giáo ngoại quốc. Và theo giới chức của tỉnh Quảng Ninh, cái vụ triển lãm chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật diễn ra tại chùa Ba Vàng từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm ngoái thu hút khoảng 50.000 người tham dự. 50.000 người này phải đóng tiền thì mới được vào xem. Thưa quý vị, sự kiện gây tranh cãi khi mà mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến hoài nghi rằng đây là một cái vụ trục lợi thu tiền cúng dường, và xá lợi tóc Đức Phật thực ra là cái loại cỏ khô pi li có khả năng tự chuyển động khi mà được đặt trong một cái nơi mà có độ ẩm cao, mà được cho là cái tóc này đây. Liên quan đến cái vụ kỷ luật sám hối đối với ông Thái Minh thì luật sư Ngô Anh Tuấn bình luận trên cá nhân, xét về cái khía cạnh tôn giáo tín ngưỡng thì cái hành động vừa qua của ông Thái Minh này, cái ông được cho là trụ trì của cái chùa Ba Vàng này, là một cái hành vi dối lừa Phật tử một cách trắng trợn. Xét về cái khía cạnh pháp lý thì luật sư Tuấn cho rằng hoàn toàn có cơ sở để cơ quan điều tra vào cuộc điều tra hành vi của ông Thái Minh này có cấu thành tội danh hành nghề mê tín dị đoan hay không, thậm chí gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không, nếu mà thông qua cái thủ đoạn gian dối để mà nhằm kêu gọi Phật tử quyên góp tiền sau đó chiếm đoạt. Chúng ta hãy chờ xem sắp tới như thế nào nha thưa quý vị. Đến đây Hòa Tính xin kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình này và tuần sau. Xin cảm ơn quý vị.